thiền quán, tiếng chuông vượt thời gian. Chương 4. Những đặc trưng của phương pháp Ubakin. Để tiến bộ trong việc suy niệm thiền Vipassana, thiền sinh phải ý thức về Anicca, tức vô thường, liên tục bao lâu mà mình có thể. Đức Phật đã khuyên dạy các tỳ kheo phải cố gắng luôn luôn ý thức về Anicca, tức vô thường, Dukkha, tức khổ não, hay Anatta, tức vô ngã, trong mọi tư thế của các thầy. Ý thức liên tục về vô thường, khổ não và vô ngã chính là bí quyết thành công. Những lời cuối cùng của Đức Phật trước khi trút hơi thở cuối cùng và ra đi vào cõi vô dư niết bàn. Maha Parinibbana, tức vô thường là bản chất nội tại của mọi sự vật. Hãy chuyên tâm thực hành để được giải thoát. Đây chính là cốt tủy của mọi lời dạy của Ngài trong 45 năm giảng dạy. Nếu bạn liên tục giữ được ý thức về tính vô thường nội tại trong mọi sự vật, chắc chắn rằng với thời gian bạn sẽ đạt được mục tiêu của Satyaji Ubakin. Ubakin đã phát triển một phương pháp trực tiếp để hành thiền quán, Vipassana, giúp người ta có thể nắm bắt được nó trong một thời gian luyện tập ngắn và từ đó tiếp tục thực hành nó trong một cuộc đời của một người thế tục. Phương pháp của ông có tầm quan trọng lớn trong việc truyền bá chánh pháp Dharma ở phương Tây, vì trong 20 năm giảng dạy tại trung tâm của ông đã giảng dạy cho hàng ngàn người nước ngoài để họ nắm bắt được trực tiếp việc thực hành sâu xa này mà không cần có hiểu biết trước về Phật giáo. Từ khi Ubakin qua đời năm 1971, một số các học trò nhiệt thành nhất của ông đã tiếp nối công trình của ông, cả ở Myanmar lẫn ở nước ngoài. Đâu là mục đích của thiền quán, sự suy niệm để đạt được quán triệt tâm sau này? Nó có gì khác biệt đối với một người dành cả đời mình để chỉ chuyên lo thực hành nó, và đối với một người có những trách nhiệm xã hội và gia đình không? Hiểu theo nghĩa rộng rãi nhất thì không có khác biệt. Mục đích là chấm dứt đau khổ. Mục tiêu của việc thực hành này là cảm nghiệm được sự bình an niết bàn trong tâm hồn. Như Ubakin diễn tả, nhưng những lợi ích nó đem đến những ảnh hưởng tới đời sống hàng ngày, tới những đau đớn do sự dằn vặt nội tâm và tới những mối lo âu sợ hãi phát sinh do những căng thẳng của cuộc đời sống hiện tại. Khả năng sống thực sự, giây phút hiện tại của mình một cách hòa hợp, khả năng thể hiện tình yêu thương của nhân hậu, khả năng chu toàn các bổn phận hàng ngày của mình một cách thanh thản, không vương vấn sự sân hận, tham dục hay ưu tư là những điều mà cả các tu sĩ lẫn người thế tục đều có thể đạt được. Ubakin nhận thấy rằng với các tu sĩ, các học trò của ông có nhiều giới hạn thực tế và có ít thời giờ dành cho việc hành thiền. Hơn nữa, họ phải sống trong thế gian và có những mối tương tác với xã hội, bị chi phối nhiều bởi môi trường bên ngoài, chứ không được che chở như những bức tường của một tu viện. Những điều kiện sống này thường gây cản trở cho nếp sống đạo đức đúng đắn và sự tập trung tốt, là những điều kiện tiên quyết để có thể đạt được sự quán thông. Vì những lý do đó, ông cống hiến cho họ một phương pháp giúp họ có thể khắc phục được những sức ép này. Trong một thời gian ngắn, chỉ chừng 10 ngày, nhiều thiền sinh của ông đã có thể cảm nghiệm ít là một thoáng thực tại nội tâm và có thể tiếp tục kéo dài cảm nghiệm này nếu sau khi rời trung tâm họ dành mỗi ngày 2 giờ để suy niệm. Vì hiểu rằng việc thực hành giới đức là điều cơ bản, nên ông luôn luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân giữ năm giới luật mà Đức Phật đã truyền dạy. Người thế tục không giết người, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không nghiện ngập. Đặt nền tảng trên việc thực hành giới luật, phương pháp này có ba tính chất đặc biệt. Trước hết là sự phát triển một mức độ tập trung nào đó. Về điểm này, Ubakin đã viết: Thiền định, Samadhi, là một cách tập luyện cho tâm của mình trở nên thư thái, trong sạch và mạnh mẽ, và vì vậy, nó là cốt tủy của đời sống tu trì, dù là của người theo đạo Phật, Do Thái, Kitô, Ấn, Hồi hay Sikh. Thực vậy, nó vẫn là số chung lớn nhất cho mọi tôn giáo. Nếu người ta không thanh tẩy cái tâm của mình khỏi những điều ô uế và đưa nó đến trạng thái trong sạch, thì không thể nào hợp nhất được với Phạm Thiên. Tuy mỗi tôn giáo sử dụng những phương pháp khác nhau, nhưng mục tiêu phát triển tâm vẫn chỉ là một. Nó là đạt được tình trạng thanh thản của thân thể và tâm hồn. Thiền sinh ở trung tâm được giúp đỡ để phát triển khả năng thực tập trung đơn nhất bằng cách luyện tập để tập trung chú ý vào một điểm ở môi trên sát cửa mũi, để ý sự đồng bộ của nhịp thở trong sự im lặng ý thức về nhịp hít vào và thở ra. Trong phương pháp niệm hơi thở Anapana được áp dụng tại trung tâm, có một lợi điểm lớn là việc hít thở không chỉ tự nhiên mà còn luôn luôn có sẵn để duy trì sự tập trung ý, chú ý của mình và loại trừ mọi tư tưởng nào khác. Với một quyết tâm hạn chế, dần dần những làn tư tưởng trước tiên vào vùng quanh mũi với việc niệm hơi thở, và dần dần với tần số của nhịp thở ngày càng ngắn hơn, vào một điểm ở môi trên với chỉ có vừa hơi nóng của hơi thở mà thôi, thì chắc chắn một thiền sinh suy niệm giỏi có thể bảo đảm được đạt được tình trạng tập trung đơn nhất chỉ trong một ít ngày luyện tập. Thiền sinh cần phải phát triển khả năng tập trung trong một thời gian ngắn để có thể có một mức độ khả dĩ về năng lực đi sâu vào kinh nghiệm đầy đủ, thay vì chỉ hiểu biết chân lý nội tại bằng lý trí mà thôi. Phương pháp này khác với phương pháp truyền thống trong tu viện. Theo đó, thiền sinh phải phát triển một sự tập trung tinh vi và cao độ. Người hành thiền ngoài đời có ít thời giờ và sự cô tịch hoàn toàn để đạt được mức độ tập trung cao như thế. Nhưng đồng thời, Ubakin không hài lòng với việc thực hành tập trung tối thiểu này. Ông còn muốn đạt được một mức độ tập trung đủ để thực hành trong lĩnh vực tuệ giác sâu xa. Đặc trưng thứ hai của phương pháp Ubakin là nhấn mạnh vào Anicca, tức vô thường. Đức Phật dạy rằng mọi kinh nghiệm, mọi hiện tượng trần thế đều có ba đặc tính: vô thường, khổ não và vô ngã. Khi luyện tập, sự tập trung và chỉ quan sát những hiện tượng tự nhiên, phải chú ý tập trung vào ba đặc tính này của thực tại. Việc thực hành này sẽ dẫn tới sự khử trừ những tin tưởng sai lạc và những sự ràng buộc làm người ta trở nên yếu đuối. Ubakin dạy rằng cách trực tiếp nhất để hiểu những đặc tính cốt yếu này là qua việc chú ý thức về vô thường. Ông khẳng định rằng vô thường là đặc tính dễ thấy và dễ hiểu nhất trong ba đặc tính, và việc nhận thức được vô thường sẽ tự động dẫn tới việc nhận thức được hai đặc tính kia. Mục tiêu thực sự của phương pháp mà Ubakin dùng để giảng dạy cách hành thiền Vipassana là việc quan sát liên tục những hiện tượng vật lý thay đổi nhất thời nơi cơ thể. Quan sát có hệ thống những cảm giác thể lý, như Đức Phật đã nhấn mạnh nhiều lần trong kinh Mahasatipatthana Sutta, tức Đại Niệm Xứ. Thực tại vi tế của sự sinh diệt có mặt trong mọi khía cạnh của hiện tượng thân tâm. Quá trình này mạnh và dễ nhận ra nơi những cảm giác của cơ thể. Ông khuyến khích các thiền sinh tập trung, chú ý vào những cảm giác này để trở nên nhạy cảm đối với quá trình biến đổi mà họ có thể quan sát trong kinh nghiệm cảm giác về nóng, lạnh, đau, áp lực, v.v. Ông dạy các thiền sinh chỉ cần quan sát bản chất hay thay đổi các hiện tượng nơi thân thể. Ông luôn luôn nhắc nhở rằng việc thực hành liên tục sẽ mang lại những kết quả thực tiễn và thiêng liêng. Ông khẳng định rằng một người thế tục cũng có thể thực sự cảm nghiệm được những kết quả của Niết Bàn ngay trong đời này. Và ông khuyến khích người ta không nên chỉ hài lòng với việc thực hành hình thức bề ngoài hay với việc đọc những sách viết về những điều này. Như S. N. Goenker, học trò của ông diễn tả, việc hành thiền cũng là một nghệ thuật sống. Uvakin rất xác tín về sức mạnh của phương pháp và thanh luyện tâm, nên ông đã mạnh mẽ cổ võ mọi nhân viên trong văn phòng kế toán trưởng của ông hãy giữ một khóa thiền do ông hướng dẫn. Vì mục đích này, ông đã dành riêng một khu trong văn phòng của ông để hành thiền. Đôi khi, trong những cuộc hội họp đầy rối loạn của các viên chức chính phủ, thường gồm những người có những ý kiến tranh chấp, trong những cuộc thảo luận nóng bỏng nhất, Uvakin thường đứng lên rồi đứng yên chăm chú nhìn ra cửa sổ trong một lúc, rồi ông quay trở lại bàn hội họp. Đồng nghiệp của ông nghĩ ông đang nhìn ra thế giới bên ngoài, nhưng Uvakin giải thích cho những người ngồi gần ông rằng ông đang nghỉ một lát để nhìn vào trong tâm của mình, để tái lập lại sự tập trung ý thức để có thể đối diện tốt hơn với những vấn đề đang thảo luận. Đặc trưng thứ ba của phương pháp Uvakin là mức độ hành thiền tập trung trong những khoảng thời gian ngắn, 10 ngày, để tạo sự tập trung hoàn toàn của những người ít thời giờ và phải trở lại ngay với trăm công nghìn việc của cuộc sống hàng ngày. Vì lý do đó, Uvakin luôn luôn nhấn mạnh cho các thiền sinh về những khía cạnh thực hành và cụ thể của việc hành thiền, đồng thời giảm thiểu tối đa những cắt nghĩa về lý thuyết và giáo lý. Đối với ông, điều quan trọng là sống với Dharma, giáo pháp, quy luật tự nhiên điều hành vũ trụ, qua kinh nghiệm bản thân của mỗi người trong việc áp dụng một phương pháp trực tiếp và tập trung. Tóm tắt đại cương phương pháp này, nó bao gồm việc thực hành, nếp sống đạo đức, rồi tập trung tâm trí, bắt đầu bằng việc niệm hơi thở, rồi hướng sự tập trung tới các phần khác nhau của cơ thể, di chuyển một cách có hệ thống trên khắp cơ thể để phát triển một sự ý thức ngày càng đầy đủ và tinh tế về mọi cảm giác phát sinh nơi cơ thể. Mục tiêu là nhận thức ngày càng rõ rệt hơn mọi cảm giác khi chúng bộc lộ ra, bất luận cảm giác ấy là gì, và nhờ sự nhận thức này để phát triển một ý thức ngày càng đầy đủ và sâu xa về quá trình sinh diệt của các hiện tượng của tâm và thân mà các cảm giác bộc lộ ra. Đây là sự quan sát thân và các cảm giác. Thực sự là hai lĩnh vực đầu tiên mà ý thức phải tập trung vào, như được mô tả trong một bài thuyết giảng cơ bản của Đức Phật. Kinh Maha Satipatthana Sutta, tức kinh Đại Niệm Xứ. Hai lĩnh vực khác, quan sát tâm và tưởng, chỉ được thực hành trong phương pháp này khi cần phải duy trì sự liên tục của ý thức. Mọi tư tưởng, cảm xúc, v.v. phát sinh trong quá trình niệm thân và niệm thọ sẽ được nhận ra khi chúng xuất hiện. Nhưng chú ý luôn luôn tập trung vào những cảm thọ của thân thể, vì chính nhờ nhận thức rõ ràng về chúng và về bản tính vô thường của chúng ta mà ta đạt được sự thanh luyện tâm. Như Đức Phật đã nói, trong thân thể sâu thẳm chứa đựng tâm và tưởng này, ta khám phá ra vũ trụ, nguồn gốc của nó, kết thúc của nó và cách thức dẫn tới sự kết thúc của nó. Được trích trong Tăng Chi Bộ Kinh. Dần dần, khi tri giác về các tiến trình cảm giác trở thành tinh tế và chính xác hơn, sẽ có sự gia tăng ý thức về tính hay thay đổi và bản chất mau chóng của nó. Đây chính là kinh nghiệm về vô thường, về tính thay đổi cơ bản của mọi sự vật đang tồn tại. Theo thuật ngữ của Uvakin, kinh nghiệm này được mô tả là sự kích hoạt vô thường. Sự kích hoạt, sự ý thức này về tính vô thường ở bình diện kinh nghiệm trực tiếp, lớn mạnh dần dần và lan truyền khắp cơ thể, trong và ngoài, tẩy sạch tâm khỏi những dục vọng, tham ái, sân hận, lo âu, sợ hãi và căng thẳng. Đồng thời, cải tạo lại những khuôn mẫu thói quen cũ của tâm. Ích lợi của nó cũng lan rộng tới thân, thường làm bớt đi những rối loạn và những bệnh tật thể lý và tâm lý. Điều thực sự xảy ra chỉ có thể mô tả một cách tương đối. Dần dần, khi người hành thiền thấm nhập sâu hơn vào bản chất thực của các hiện tượng nhờ sự ý thức rõ ràng về vô thường, nghĩa là nhờ một sự nhận biết trực tiếp về tính vô thường, thì lúc đó sẽ phát sinh một tâm thái khác, một yếu tố của kinh nghiệm thư thái, có tác dụng tẩy trừ tham dục, sân hận, lo âu, sợ hãi. Hậu quả là những sự lôi cuốn hay chán ghét vốn gây đau khổ cho chúng ta sẽ còn ảnh hưởng đến chúng ta nữa, và sự gắn bó vào cái mà chúng ta tưởng lầm là bản ngã thường hằng của chúng ta cũng bớt đi, như lời Ubakin diễn tả. Cũng giống như nhiên liệu càng đốt càng cạn đi, những sức mạnh tiêu cực, những phiền não hay sự ô uế bên trong chúng ta bị loại dần nhờ yếu tố niết bàn. Và cái chúng ta làm phát sinh với ý thức thực sự về vô thường trong khi chúng ta hành thiền, khi được phát triển đúng mức, kinh nghiệm vô thường đánh vào gốc rễ những sự yếu đuối thể lý và tâm lý của người ta và loại bỏ dần dần những điều xấu bên trong, nghĩa là những nguyên nhân của các sự yếu đuối thể lý và tâm lý đó. Kinh nghiệm này không chỉ dành cho những người xuất gia, nó cũng dành cho cả người thế tục. Mặc dù có những cản trở làm cho người thế tục bị xáo động trong những ngày này, nhưng một thiền sư hay người hướng dẫn hành thiền giàu kinh nghiệm có thể giúp một thiền sinh đạt kinh nghiệm hiểu thấu vô thường trong một thời gian tương đối ngắn. Một khi đã hiểu thấu được nó rồi, điều còn lại là người ấy cần phải lo duy trì nó. Để phát triển nó xa hơn, điều cốt yếu là sau khi đã hoàn thành một khóa học, người hành thiền phải tự mình thực hành một cách đều đặn. Tuy nhiên, Ubakin là một con người rất thực tế, nên ông không đòi hỏi nơi con người bình thường, bận bịu trong công việc cuộc sống, phải làm điều không thể. Không cần thiết phải thấu hiểu kinh nghiệm vô thường một lúc, chỉ cần có được thực hành với những nhịp độ đều đặn, bằng cách dành riêng những khoảng thời gian ngắn ban ngày hay ban đêm cho việc hành thiền này. Ít là trong thời gian này, phải cố gắng định tâm vào bên trong cơ thể và chỉ ý thức về vô thường mà thôi. Nghĩa là ý thức về vô thường phải liên tục từ lúc này qua lúc khác, cũng không cho phép có những tư tưởng viễn vông và lan man xen vào, vì chúng chắc chắn sẽ gây thiệt hại cho bước tiến bộ. Và với một thẩm quyền vững chắc nhờ kinh nghiệm của mình, Ubakin thường nói, chúng ta không một chút nghi ngờ rằng những kết quả chắc chắn sẽ đến với những ai thành tâm và mở lòng để tham dự một khóa huấn luyện dưới sự hướng dẫn của một thiền sư kinh nghiệm. Tôi muốn nói, những kết quả được nhìn nhận là tốt, cụ thể, sống động, cá nhân, thực tế, để giúp họ tiến bước vững vàng và sống trong tình trạng an vui hạnh phúc cho suốt cuộc đời còn lại của họ. Ở chương cuối sách này, sẽ có một bài mô tả thực hành vắn tắt những khóa học thiền 10 ngày theo truyền thống Ubakin. Hỏi và trả lời. Hỏi, tại sao Ubakin nhấn mạnh quá nhiều như thế về sự nhận thức vô thường? S.N. Goenkar trả lời, vì đó là điều chính Đức Phật đã dạy. Đức Phật cắt nghĩa rằng lời giảng dạy là về sự phát triển tuệ giác, phát triển Havana Maya Phana, tức tu huệ, đạt được do kinh nghiệm trực tiếp của bản thân, qua việc quan sát những cảm giác của thân với sự ý thức về vô thường, tính vô thường của chúng. Chỉ có kinh nghiệm này, sự nhận thức này về tính vô thường mới có thể dẫn một người đi sâu vào chân lý đích thực của đau khổ, và sự đi sâu vào chân lý này sẽ dẫn đến nhận thức về vô ngã, nghĩa là không có cái tôi, không có cái ngã. Hỏi, tại sao Ubakin nhấn mạnh quá nhiều về việc phải thực hành liên tục bằng cách tổ chức những khóa thiền 10 ngày với một chương trình tập trung như thế? Trả lời, vì đó là điều mà những lời dạy của Đức Phật đòi hỏi. Đó là ý thức về những cảm giác trong nhận thức về vô thường phải được duy trì liên tục, không đứt đoạn, ngày và đêm. Thời gian của khóa học chỉ là 10 ngày, là một thời gian rất ngắn. Vì vậy, vì lợi ích của chính họ, Ubakin đề nghị các thiền sinh duy trì sự ý thức liên tục, lâu bao mà họ có thể. Hỏi, tại sao Ubakin đề cao tầm quan trọng của việc quan sát các cảm giác của cơ thể nhiều nhất? Và tại sao có sự trỗi vượt của việc quan sát các hiện tượng vật chất? Và do đó là thân thể với cơ sở của các cảm giác như là quan trọng hơn việc quan sát các hiện tượng của tâm? Trả lời, vì khi nói về việc quan sát tâm, đa số người ta hiểu đó không phải như là cảm nghiệm về tâm một cách khách quan, mà như là chiêm nghiệm tâm, nghĩa là tiếp tục lăn lộn trong tâm, tiếp tục phản ứng, và điều này không phải là lời dạy của Đức Phật. Ngược lại, khi người ta quan sát những cảm giác của thân thể, người ta thực sự có kinh nghiệm cụ thể, đụng chạm tới được, chứ không phải một sản phẩm của óc tưởng tượng, và vì thế không có ảo tưởng nào. Khi Đức Phật đòi hỏi quan sát những cảm giác của thân thể, những cảm giác vật lý, điều đó không có nghĩa là hoàn toàn không biết gì đến tâm, bởi vì thân thể không tri giác được những cảm giác, mà tâm mới tri giác được chúng. Các cảm giác ở trên thân thể, nhưng chúng được cảm thấy và tri giác bởi tâm. Cả tâm và vật đều dính líu khi một người quan sát những cảm giác đó. Thực ra, bất cứ điều gì phát sinh trong tâm đều biểu hiện như một cảm giác nơi thân thể. Người ta không bao giờ nhấn mạnh hết được tầm quan trọng của lời giảng dạy này. Chỉ quan sát những trạng thái của tâm mà thôi sẽ có thể cải thiện khả năng quan sát của bạn. Nhưng đó không phải là tất cả chân lý. Bạn chỉ đang quan sát những tư tưởng của bạn, nhưng điều gì đang diễn ra nơi thân thể bạn lúc đó? Cả tâm và thân đều được quan sát. Nhưng khi một tư tưởng xuất hiện thì đồng thời có một cảm giác nơi thân thể. Và cảm giác mới thật là cội rễ của vấn đề. Chúng ta không phản ứng lại những tư tưởng. Có vẻ là khi chúng ta có một tư tưởng dễ chịu trong đầu óc thì sự tham muốn bắt đầu, và khi chúng ta có một tư tưởng khó chịu trong đầu thì sự chán ghét bắt đầu. Nhưng trong thực tế, xét theo luật tự nhiên, điều mà chúng ta gọi là một ý tưởng dễ chịu thực ra chỉ là một cảm giác dễ chịu nơi thân thể. Nếu bạn bỏ qua, không quan sát những cảm giác thể lý, thì bạn chỉ đang làm việc ở mức độ hời hợt mà thôi. Bạn vẫn có thể đạt một lợi ích nào đó, nhưng không đủ để loại trừ tận gốc những phiền não của bạn. Những gốc rễ vẫn còn tồn tại. Hỏi, ông có thể cắt nghĩa quan niệm của Đức Phật rằng toàn thể vũ trụ được chứa đựng trong chính thân thể này không? Đáp, đúng thế, trong thân thể này có bánh xe biến dịch xoay vần, trong thân thể này có nguyên nhân làm chuyển động bánh xe biến dịch, và cũng trong thân thể này có thể tìm thấy đường dẫn tới giải thoát khỏi bánh xe khổ não. Vì lý do này, việc quán thông thân thể có tầm quan trọng quyết định để người hành thiền đạt được mục tiêu là sự giải thoát khỏi mọi điều kiện chi phối. Một người nếu không đạt được quán thông đúng đắn về thực tại thể lý trực tiếp bên trong, là thực tại cơ bản của hiện hữu con người, thì bánh xe biến dịch cứ tiếp tục xoay vần trong con người ấy. Dần dần, khi sự quán thông phát triển đúng đắn, bánh xe biến dịch từ từ quay chậm lại, cho tới lúc chúng ta đạt được giải thoát hoàn toàn khỏi sự nô lệ của biến dịch. Hỏi, ông có thể giải thích chi tiết các cảm giác của chúng ta hoạt động thế nào trong thân thể không? đát, cả năm giác quan và tâm của chúng ta đều dựa vào thân. Qua sáu cánh cửa này, chúng ta tiếp xúc được với thế giới bên ngoài. Đối với chúng ta, vũ trụ chỉ tồn tại khi nó tiếp xúc với một trong những cánh cửa này. Ví dụ, một hình thù chỉ tồn tại khi nó tiếp xúc với mắt. Nếu không, nó chẳng có sự tồn tại nào đối với chúng ta. Cũng thế, một âm thanh cũng phải tiếp xúc với chính giác và tai để tồn tại thực sự đối với chúng ta. Một mùi khi tiếp xúc với mũi, một vật sờ mó được khi tiếp xúc với xúc giác, một tư tưởng hay tưởng tượng khi tiếp xúc với tâm. Nếu không, chúng chẳng có sự tồn tại thực sự nào đối với chúng ta. Toàn thể vũ trụ tỏ hiện cho chúng ta qua sáu cánh cửa này của cơ cấu thể lý. Vì lý do đó, rất chí lý khi nói rằng toàn thể vũ trụ tồn tại trong thân thể chúng ta để tìm hiểu được thực tại bên trong con người mình một cách khoa học. Người hành thiền phải gạt sang một bên tất cả những tin tưởng, triết lý, tưởng tượng và giáo điều để có thể đạt tới tri thức về thực tại cơ bản trong con người mình. Cần phải làm việc chỉ với chân lý mà thôi, và chỉ chấp nhận là chân lý điều gì ta có thể cảm nghiệm trực tiếp. Nếu ta tìm hiểu chân lý theo cách này, một bí ẩn của thiên nhiên sẽ được tỏ lộ.